chi mở lòng cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy vọng và ơn người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa đã bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathan, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều thấy cái vai trò của luật pháp rất quan trọng. Luật pháp xã hội giúp cho người ta ý thức người ta phải làm gì và tránh làm gì. Nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Nhà tù đang chờ những người làm sai, nhưng luật pháp cũng bảo vệ cho những người hiền lành khỏi bị áp bức. Thế nên luật pháp vô cùng quan trọng. Thế nhưng hôm nay Đức Giêsu mời chúng ta sống cao lên một chút xíu nữa, vượt qua luật pháp, khi sống với nhau có cái tình. Có lẽ ông bà và anh chị em, nhiều người trong chúng ta đã từng xem hay đã từng coi và từng thích cái bộ phim của Trung Quốc kể về một ông quan mặt đen nhưng lòng sáng, một vị quan thanh liêm, một vị quan mà coi dân, thương dân như con của mình, một người luôn luôn phá ra những cái vụ án để trả lại công lý cho người khác. Bộ phim về Bao Thanh Thiên hay còn gọi là Bao Công. Và rất nhiều người mê cái bộ phim đó. Thử hỏi tại sao? Có lẽ khi sống trong một cái xã hội tham nhũng đầy rẫy như thế này, người ta mơ có một vị quan thanh liêm, trong sạch, không tham nhũng. Hay khi người ta sống trong một cái xã hội mà ở đó công lý là một cái diễn viên hài hước, thích thì xử thế này, không thích thì xử thế khác. Người ta mong chờ có một vị thẩm phán, một vị quan yêu chuộng công lý, yêu chuộng sự thật để trả lại cho họ cái sự thật, cái sự ngay thẳng. Hay ở nơi mà công lý thích thì làm thế này mà không thích thì làm thế kia, người ta mong rằng họ gặp được một vị quan mà luôn luôn cân đối giữa tình và lý và xét xử người ta cho nó có tình và có lý. Đó là có thể là một trong tâm thức của con người đều mong chờ cái điều đó. Thế nhưng nhìn vào xã hội hôm nay chúng ta thấy gì? Giáo hội cũng phải lên tiếng đối với Tổng thống của Philippines khi ông ta coi những người nghiện ma túy không phải là người, và ông ta sẵn sàng cho lính bắn chết những người nghiện ma túy. Và người ta thống kê được vài ngàn người đã bị giết kiểu đó. Và người ta nói rằng bây giờ quân lính nếu không ưa ai cứ thảy cho một tép ma túy rồi giết người ta và vu rằng đấy là người nghiện ma túy. Hay nói thế giới thì xa quá, chúng ta nói ngay trên đất nước của chúng ta. Cách đây ít lâu có lẽ nhiều người ông bà và anh chị em đọc và thấy có một cái vụ án rất là ly kỳ. Hai chú bé khoảng 17-18 tuổi, có lẽ chắc cũng nghịch phá chơi bời, đi chơi game một đêm đói bụng. Khi mà tờ mờ sáng như lúc này đến một cái cửa hàng bách hóa mua bánh mì ngọt và một thứ linh tinh gì đó, và người ta cộng lại là được khoảng chừng 45.000, nhưng mà không có tiền. Tức là khi nhận hàng là rồ ga bỏ chạy. người ta bắt được. Và người ta tuyên án cho hai cái chú bé đó, một chú là 10 tháng tù giam và một chú còn lại là 8 tháng 20 ngày tù giam vì trộm 45.000, hay chính xác hơn là mua bánh mì mà không trả tiền. Đúng quy trình, nói cái từ ngữ của xã hội hôm nay, đúng quy trình, anh phạm tội anh phải bị phạt. Nhưng có cái tình không ạ? Cái điều đó mỗi người trong chúng ta có thể nhìn thấy. Hay mới hôm qua khi đi lên mạng internet, người ta quay lại một cái clip ngắn ngắn, một người phụ nữ vật vã bên hành lang của một bệnh viện khóc lóc vì đứa con của mình bị chết. Người ta kể rằng là đáng lẽ ra cô ta thấy mình trở bụng sắp sinh vào buổi sáng và xin bác sĩ cho sinh mổ. Bác sĩ trả lời chưa có đóng tiền, để đến chiều. Và khi đến chiều gia đình đóng tiền xong lên bàn mổ thì đứa bé đã chết ở trong bụng rồi, đã chết ngạt rồi và không cứu được. Đúng luật, đúng luật. Phải đóng tiền cho bệnh viện mới cứu, mới chữa, mới bảo sanh. Không đóng tiền tôi không làm, đúng luật. Nhưng hình như họ thiếu một chữ tình, tình người. Chúng ta nói chuyện xã hội hay bây giờ chúng ta nói chuyện đạo của nhà chúng ta. Ngày con ra ngoài Vinh giúp, có những cái luật mà con thấy ngạc nhiên hết sức. Từ khi sinh ra ở Sài Gòn này cho đến giờ chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ biết, mà ra đấy ngỡ ngàng. Sau thanh lễ, hai ông bà cụ bước ra giữa nhà thờ xin lỗi cha và cộng đoàn vì cái tội hai ông bà không có phạm. Đó là con của ông bà yêu một người và có bầu trước đó với cái người đấy rồi. Mà con hay nói đùa, đấy là tội tình yêu. Con cái yêu nhau có bầu, bố mẹ phải ra giữa nhà thờ xin lỗi cha và xin lỗi cả cộng đoàn. Có lý, cha sợ răn cháu dân để đừng có làm cái điều sai phạm. Nhưng không có một tí tình nghĩa nào ở đây cả. Đấy là ở trong đạo của chúng ta. Hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta đi qua cái luật lệ đó, nhìn nhau và kính trọng nhau như những nhân phẩm của một con người có giá trị. Và đạo của chúng ta trước khi được gọi là đạo Công giáo, khi được truyền vào Việt Nam đây, người ta không gọi đạo này là đạo Công giáo, người ta gọi đạo tình yêu. Bởi vì người ta nhìn thấy nơi người Công giáo họ yêu thương nhau, và họ gọi những người Công giáo là những người sống đạo yêu thương. Nhưng không hiểu vì sao ngày càng chúng ta lơ là hơn với cái luật của Chúa quan trọng nhất, đó là luật tình yêu. Mà Thánh Gioan Thánh Giáo, một vị tiến sĩ giáo hội, nói với chúng ta một cái điều quan trọng lắm. Đến ngày cuối cùng của đời mình đó, Chúa không có hỏi coi con đi đạo bao nhiêu năm. Chúa không hỏi coi con có làm được thiện, điều tốt hay không. Mà Chúa hỏi con đã sống cái tình yêu của con đối với người khác như thế nào. Và cái điều đó không phải chỉ có Thánh Gioan nói đâu, chính Chúa cũng nói điều đó. Người có nhìn thấy ta nơi người khác để giúp đỡ không? Cho ăn khi đói, cho mặc khi trần truồng, đến viếng thăm khi ốm đau bệnh tật. Chúng ta được mời gọi điều đó, mời gọi đi lên khỏi luật, vượt ra khỏi luật để sống yêu thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, yêu thương nói dễ làm khó. Chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể yêu thương người khác. Và đương nhiên yêu thương là phải tha thứ. Nói tới đây thì con nhớ một lần con đi qua Gò Vấp, con ngồi tòa. Một bà cụ đi vô xưng tội với con. Cha là người thứ hai con vô tòa con xưng tội. Ông cha kia đuổi con ra, con đi ra. Hỏi tại sao vậy? Con có đứa cháu nó hỗn hào với con quá, con không tha được. Vậy mà ông cha kia cứ bắt con phải tha, con mới tha tội cho con không ra. Và khi con nó không tha thì ông bà không tha cho cháu bà thì tôi cũng không tha tội cho bà được, cái bà đi về đi. Thế con đi lên con đi về. Thế con qua bên tòa của cha, con xưng tội lại. Thế giờ để cha có tha không? Nói với ông bà như vậy để thấy rằng là khó vô cùng khi mình đụng chuyện, khi mình là cái người bị xúc phạm, khi người có cái thể mà mở lòng ra tha cho người khác không là một vấn nạn rất lớn. Con nói thôi được rồi, bà bị xúc phạm nặng nề nên bà không tha được là được rồi con hiểu mà. Nhưng bây giờ thôi thì không tha được, nhưng bà có thể cầu nguyện cho họ được không? Bà đừng có gặp họ để bà đừng có bức bối, bà đừng có tức tối, bà đừng có giận hờn. Nhưng ít nhất bà có thể nói với Chúa rằng là Chúa xin biến đổi lòng họ, xin giúp cho họ nhận ra sự thật. Xin Chúa cũng biến đổi lòng con để con có thể mở lòng ra, con tha thứ cho họ. Bà làm được không? Bà nói bà làm được, tôi làm được. Bà làm được thì con tha tội. Xin Chúa chúc lành cho bà và xin Chúa mở lòng để bà có thể tha thứ được trong tương lai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau và chúng ta cầu nguyện cho biết bao nhiêu con người họ đang sống trong đau khổ vì bị luật lệ hà khắc, luật của đời, luật của đạo. Làm sao để chúng ta mở ra, mở lòng ra, yêu thương nhau và tôn trọng nhau. Và đó là điều Chúa muốn và Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vững lời cha.